Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Trí tuệ cổ xưa, sửa chữa sai lầm, thay đổi vận mệnh. Bài viết do Nhã Liên chuyển ngữ từ Epoch Times Tiếng Anh. Mời quý vị cùng lắng nghe. Những câu chuyện về trí tuệ cổ xưa nhắc nhở chúng ta về những truyền thống và giá trị đạo đức đã được trân trọng và gìn giữ trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện và thông điệp trong loạt bài này sẽ khiến trái tim và tâm trí của độc giả được thăng hoa. Câu chuyện sửa chữa sai lầm, thay đổi vận mệnh là một trong những câu chuyện bằng âm thanh từ chương trình Những câu chuyện về trí tuệ cổ xưa của đài phát thanh Hy vọng. Trương Duy Ngạn liên tiếp 3 năm tích đức hành thiện nên đã thay đổi được vận mệnh. Ông đã đậu kỳ thi do triều đình tổ chức. Vào thời nhà Minh, có một người tên là Trương Duy Ngạn, ngụ tại huyện Giang Âm, tỉnh Giang Tô. Ông là một văn sĩ tài hoa có tiếng trong vùng. Vào năm Giáp Ngọ, ông tham dự một cuộc thi do triều đình tổ chức nhưng không đạt. Sau khi xem bản thông báo kết quả kỳ thi, ông đã buông lời nguyền rủa các giám khảo vì đã chấm điểm rất thấp cho bài của mình, cho rằng họ không đủ tài trí sáng suốt để lựa chọn nhân tài. Đúng lúc đó, một vị đạo sĩ đi ngang qua và nghe thấy những lời nói của ông. Vị đạo sĩ mỉm cười và nói: "Xem ra văn chương của người nhất định chẳng hay ho gì." Trương Duy Ngạn tức giận đáp: "Người cười ta là sao? Người chưa đọc qua văn chương của ta thì làm sao biết hay dở thế nào?" Vị đạo sĩ trả lời: "Ta nghe nói rằng then chốt của viết lách cần phải tâm bình khí hòa và phải bảo trì điềm tĩnh. Nhưng ta đã nghe thấy người buông lời nặng nhẹ với các giám khảo. Người hẳn phải là người rất dễ nổi nóng. Làm sao người có thể viết ra những án văn hay với một tính cách như vậy?" Trương Duy Ngạn yên lặng suy nghĩ một lúc về những gì vị đạo sĩ đã nói và nhận ra điều vị ấy nói rất có đạo lý. Vì vậy, ông đã khẩn cầu vị đạo sĩ kia giúp đỡ mình. Vị đạo sĩ đáp: "Văn của người nhất định cần phải tốt. Tuy nhiên, nếu định mệnh của ngươi là sẽ thi trượt, thì dù văn của ngươi có hay đến đâu, cũng không giúp gì được cho ngươi. Căn bản là ngươi phải thay đổi thái độ." Trương Duy Ngạn hỏi: "Làm sao tôi có thể thay đổi được thái độ của mình?" Vị đạo sĩ đáp: "Nếu ngươi có thể tuân theo thiên đạo mà hành thiện, chuyện tốt tất sẽ đến." Nghe vậy, Trương Duy Ngạn thở dài: "Tôi chỉ là một thư sinh nghèo khó, tôi có thể kiếm đâu ra đủ tiền để làm việc thiện?" Vị đạo sĩ trả lời: "Hãy hành thiện và tu đức dưỡng tính. Điều quan trọng nhất nằm ở tấm lòng. Đối với chúng ta mà nói, trong nội tâm, thời thời khắc khắc luôn cần có lòng tử tế, cần khiêm tốn và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mong muốn hành thiện phải thuần khiết và chính trực, luôn luôn tuân theo thiên ý, làm người chân thành, từ bi, khoan dung. Ví dụ, một người không cần phải có nhiều tiền mới có thể làm được khiêm tốn. Người không cần tiền cũng có thể làm được. Người cần phải xem xét chính mình thay vì nguyền rủa các giám khảo. Hành động phán xét của người là một thiếu sót cần phải loại bỏ." Những lời này đã đụng chạm đến tâm can của Trương Duy Ngạn. Vì thế, ông đã cung kính cảm tạ vị đạo sĩ. Kể từ ngày hôm đó, Trương Duy Ngạn đã đối đãi tử tế với người khác, đồng thời cũng rất nghiêm khắc với chính mình. Ông bắt đầu tu thân dưỡng tính và trở thành người có đạo đức cao thượng. Ông mở trường học và giáo hóa dân chúng tại địa phương, dạy họ tránh làm điều sai trái và tích đức hành thiện. Ông cổ vũ mọi người đối đãi tử tế với nhau, và vì tấm lòng vô tư vô ngã của mình mà ông được mọi người tán dương. 3 năm sau, Trương Duy Ngạn có một giấc mộng. Ông mơ thấy mình bước vào một ngôi nhà lớn. Trong đó có một quyển sách với rất nhiều cái tên và cũng có nhiều chỗ trống. Ông hỏi một người đứng gần đó: "Điều này có nghĩa là gì?" Người này trả lời: "Đây là danh sách những người sẽ thi đậu vào mùa thu năm nay. Nếu một cái tên xuất hiện ở trên đây và người đó không phạm bất kỳ sai lầm nào, tên của người đó sẽ được giữ nguyên. Khoảng trống là những người lẽ ra đã thi đậu nhưng lại có hành vi sai trái nên tên của họ đã bị xóa." Trong suốt 3 năm qua, ông đã đối đãi tử tế với người khác nên tên của ông đã được thêm vào đây. Nếu ông có thể tiếp tục làm tốt, ông sẽ tiếp tục tích đức, và ta khuyên ông tiếp tục lưu tâm chú ý đến bản thân và chăm chỉ tinh tấn. Cuối năm đó, Trương Duy Ngạn thực sự đã thi đậu các kỳ thi của triều đình, đồng thời vẫn tiếp tục vô tư làm nhiều điều tốt cho người khác. Trời sẽ che chở cho những người tử tế, và tất nhiên, những người tốt sẽ được báo đáp. Cho dù bạn ở đâu, bạn chọn nghề nghiệp gì và ở trong môi trường ra sao, bạn đều có thể trở thành một người tốt. Khi bạn thực sự làm việc thiện mà không truy cầu đắc được phần thưởng nào và luôn giữ một tấm lòng nhân hậu, khiêm tốn, thì mỹ đức của bạn sẽ được đề cao một cách tự nhiên và bạn sẽ có một tương lai tươi sáng. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.